Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyển Bánh, podcast chia sẻ kinh nghiệm làm việc, góc nhìn tổng quan cũng như là quá trình phát triển bản thân của người trong ngành UX UI Design. Và mình là Hà Loan, marketer tại Capidemy. Trong tập vừa rồi thì chúng ta đã cùng trò chuyện với khách mời Minh Hạnh về hành trình thử và sai ở 5 vị trí khác nhau trong ngành design của chị ấy. Tuy nhiên, sau thời gian nhìn lại bản thân và tìm hiểu định hướng trong ngành UX UI thì góc nhìn của chị ấy về con đường sự nghiệp của mình đã thay đổi gần như hoàn toàn. Vậy thì góc nhìn ấy đã thay đổi như thế nào? Các bạn hãy cùng chuyển bánh với mình trong tập lần này để đón nghe nhé!
Thế thì trong một tháng đấy, Minh Hạnh không hề ở nhà nha mọi người. Minh Hạnh làm gì ạ?
Ừ, thì hồi đấy là mình làm freelance xây dựng khóa học UX Research cho Capi. Phải nói thật là khối lượng công việc của cái khóa học đấy nó rất là lớn. Và mình làm full time cái khóa học đấy luôn. Và mình làm graphic designer dạo, linh tinh, để kiếm thêm một chút thu nhập. Đấy, và quan trọng là chủ yếu là mình dành thời gian để nghĩ thôi. Nhưng mà cái thời gian mà làm khóa học nó thực sự rất là khó. Và nó đổ rất là nhiều công sức mà mình làm, người làm một mình. Mà mình có một chị nữa là support mình trong quá trình thời gian làm, nhưng mà về cơ bản là mình chịu trách nhiệm hầu hết cho cái khóa học đấy. Thế nên là cái khối lượng công việc nó rất là lớn ấy. Và mình thấy là nhờ có việc mà nghỉ ở nhà, thời gian suy nghĩ, làm full time thì mình có thời gian để mà đầu tư vào khóa học đấy, nó rất là chỉn chu hơn so với việc là vừa đi làm full time vừa làm freelance cái đấy. Tại vì cái tính chất freelance đấy nó hơi nặng, nó khá là tốn nhiều chất xám đấy.
Rồi, thế nhưng mà điều gì ở trong cái khóa học đấy mà chị nói là chị nhận được nhiều vậy?
Chị nhận được nhiều nhất ý. Thật ra ý, thời gian mà chị làm khóa học ý, chị nghĩ là cái chị nhận được nhiều nhất đó chính là cái sự tự học. Hồi xưa ấy, tại vì là không có khóa UX Research nào cả, bắt buộc chị phải tự học UX Research ở trên mạng. Và qua việc là mình phải tự ứng dụng các cái kiến thức đấy vào việc làm dự án. Đấy, phải nói thật là chị cũng thích tự học, nhưng mà chưa bao giờ chị hardcore tự học đến như thế đâu ấy. Thật sự, chị kiểu tự học UX Research thuần luôn ấy. Xong rồi tự nhiên sau khi mà mình tự học xong thì mình lại ứng dụng được các kiến thức đấy vào việc xây dựng khóa học. Và càng xây dựng khóa học sâu thì mình càng hiểu về cái UX Research đấy. Mình kiểu hiểu và mình còn muốn nghiên cứu thêm, kiểu trau dồi thêm những cái nó rất là sâu xa về UX Research. Nói chung là về cái bài học lớn nhất mà chị nhận được trong thời gian làm khóa học UX Research đó chính là sự tự học. Như chị chia sẻ lúc đầu là hồi xưa thì chị sẽ hay có suy nghĩ đó là mình sẽ đi học một khóa học nào đấy để gọi là cho nó nhanh, sau đó thì mình sẽ tự nghiên cứu lên. Cái đấy không phải là sai, thật sự luôn cái đấy không phải là sai. Cái đấy nó đúng thì mình sẽ được định hướng luôn ngay từ đầu. Nhưng mà việc mà mình có vào đầu không, nó lại là một câu chuyện khác. Đấy, thì sau đấy thì chị nhận ra rằng là chị sẽ cố gắng tự học mọi thứ trước khi mà đi học một khóa học nào đấy. Tại vì trước đấy là chị hay nghĩ rằng mình phải có người thầy nào đấy dạy, hoặc là mình phải, nói chung là một cái yếu tố bên ngoài dạy mình cái điều đấy. Nhưng mà về sau thì chị nhận ra là có vẻ nó không như thế. Bản thân mình tự làm được những điều đấy, tại sao mình không tự làm? Thế nên là sau thời gian học tự làm khóa UX Research, hiểu về cái sự tự học ấy, chị thử thách bản thân học những cái nó khó hơn chị tự học. Ví dụ như thời gian gần đây chị rất thích khoa học não bộ, neuroscience.
Oh,
đấy. Hồi lý do mà chị muốn tìm hiểu về khoa học não bộ đó là do ấy, UX Research nó sẽ, nói chung là cứ làm UX nói chung ấy, nó sẽ liên quan đến tâm lý học. Mà để giải thích tâm lý học ấy, thì người ta sẽ giải thích về bộ não của con người. Đấy, thế nên là nó sẽ link đến về khoa học não bộ. Và nói chung là chị rất là passionate với cả chủ đề đấy. Chưa, thời gian tới chị muốn tự học. Và thời gian tới khi mà làm UX designer tại công ty hiện tại xong, hiện đang làm UX designer tại công ty hiện tại, chị không có ý định là sẽ đi làm thêm một công việc freelance nào. Khá là khác với chị hồi xưa, nhưng hồi xưa chị thích làm một đống việc freelance để có tiền. Đấy, mà chị muốn dành thời gian để bổ sung kiến thức về xã hội, về các cái kiến thức liên quan. Ví dụ như chị cũng muốn học thêm sâu về cả machine learning hoặc là AI nữa. Có thể là mình sẽ không phải đi làm những cái ngành đấy, tại vì làm AI scientist khó bổ sư ra ấy. Nhưng mà vấn đề là mình học để mà mình có thêm các cái kiến thức về xã hội, về cuộc sống, để có kiến thức giúp mình thông suốt hơn trong cuộc sống và đưa ra các quyết định thôi.
Minh Hạnh nói làm em nhớ đến một câu nói của em nghe ở một cái podcast. Anh ấy nói là đại học thì chơi đi, để đi làm bắt đầu học.
Ủa thế á? Đấy là podcast nào đấy?
Podcast. Em không hiểu rõ lắm nhưng một podcast thật sự em cũng không nhớ đâu. Nhưng mà đại khái là em thấy là nghe câu đấy nó vui vui thật. Nhưng mà thực sự là đến lúc mình đi làm rồi thì mình mới biết là mình cần những cái gì ấy. Thì cái việc học nó cũng dễ bắt đầu hơn ấy. Chị Minh Hạnh em lại đưa cái đấy.
Ừ, tại vì chị thấy là phải làm khóa học UX Research ấy, chị mới thích học ấy, chị mới thích tìm hiểu kiến thức ấy. Nó không phải đơn thuần là kiến thức thực chiến đâu, mà nó là kiến thức về, nó sẽ hơi academic một tí. Đấy, như kiểu như thế. Nói chung là bây giờ phải nói thật, chị có thể miêu tả chị là một người thích tìm hiểu kiến thức. Đấy, có thể mặc dù là chị chưa kiểu có nhiều kiến thức lắm, nhưng mà at least là chị muốn tìm hiểu đúng không? Đấy, thế là tốt rồi. Sao mà việc không muốn tìm hiểu? Đấy.
Em còn biết, Minh Hạnh còn kể với em trước khi thu podcast, Minh Hạnh có chia sẻ với em là khi mà chị làm UX research thì đấy, chị đã gặp những anh mà có kinh nghiệm trong ngành hơn và mang đến chị cái big picture, làm chị muốn quay lại làm UX research chứ không làm marketing nữa. Chị có thể kể về cái trải nghiệm đấy của chị được không?
Nói chung là đấy là một trải nghiệm mà chị thấy chị rất là trân trọng trải nghiệm đấy. Tại vì chị nghĩ không phải ai cũng có cơ hội được như chị. Tức là thời gian mà chị làm khóa học UX Research ấy, thì chị được tham gia vào những cái buổi xây dựng chiến lược của anh Hưng và anh Hoàng
ở Capidemy.
Đúng rồi, anh Hoàng Bin với cả anh Hưng ở bên NTQ Solution. Đấy thì phải nói là các anh ý chuyên môn rất là tốt. Và các anh nhờ làm việc với cả thời gian đi tham gia những cái buổi đấy, chị mới hiểu được là kiểu làm chiến lược thực sự nó là như thế nào ấy. Cái bức tranh tổng quan mà các anh ý cung cấp ý, tức là trong một cái dự án thì UX designer họ sẽ chịu trách nhiệm phần nào, BA chịu trách nhiệm phần nào, UI designer làm phần gì, UX research làm phần gì, product manager làm phần gì, project manager làm phần gì. Đấy, cái đấy nhá, thật ra mọi người có thể dễ dàng search trên Google. Nhưng mà với những người mà chưa có nhiều kinh nghiệm làm thực nhiều dự án ấy, ví dụ như mình cũng không phải người làm được nhiều dự án, không phải làm quá nhiều thật sự. Đấy thì cái đấy nó là một cái thay đổi mình rất là nhiều, và mình biết được là các cái vị trí nó làm những cái công việc gì. Tất nhiên là cái đấy search được trên Google, nhưng mà việc mà làm trong thực tế nó lại là một chuyện khác. Đấy,
tức là những cái mà search trên Google nó có thể không đúng với thực tế.
Đúng rồi, và có thể là nhiều tài liệu nó sẽ chỉ nó đúng với một số các môi trường, hoặc là có những tài liệu ấy mà nó về tiếng Anh ấy thì nó lại chỉ đúng với cái môi trường ở nước ngoài thôi.
Big picture đấy có những cái gì cụ thể mà nó lại tác động đến cái quyết định quay trở lại làm UI UX của chị?
Ok, thì chị em miêu tả cái bức tranh tổng quan đấy. Nó sẽ đi theo một hướng quy trình từ đầu đến cuối trong việc làm dự án. Từ lúc tiếp nhận đầu vào dự án như thế nào, đưa ra chiến lược như thế nào, UX Research làm gì, UX Research phải làm những công việc gì, đầu ra của họ là gì, UX Designer tương tự, UI Designer tương tự, và Dev họ phải làm những cái công việc gì. Đấy, và quan trọng ấy đó là các anh ý giúp chị nhận ra được là cái vị trí của người làm UX Research rất là quan trọng trong một team làm dự án. Hoặc kể cả là nếu mà team làm dự án đấy chưa có ai có title là UX Research, thì cái công việc, kỹ năng mà UX Research ấy, mà nghiên cứu người dùng ấy, thấu hiểu người dùng để mà thực hiện sơ cấp nghiên cứu những cái về người dùng mà mình xây sản phẩm cho họ ấy, nó cũng rất quan trọng. Đấy, hồi xưa thì chị hay nghĩ là mình phải đi làm ở đâu nó phải có một cái title là UX Research cơ, hoặc là thế này cơ, thế kia cơ. Nhưng mà thật ra nó không phải là như thế, mà cái gì nó cũng support được cho nhau. Ví dụ như là thời điểm mà chị làm UI nó sẽ support được, hồi xưa chị từng làm UI một thời gian ngắn thì nó sẽ support được cho thời gian làm UX, kiểu như thế. Tại vì bản chất là trong UX nó sẽ có UI. Đấy, nó thật ra nó là những cái kiểu băn khoăn của chị rất lâu, xong rồi được các anh ý gỡ rối ra từng phần bằng việc là xây ra một cái gọi là bức tranh tổng quan. Bức tranh tổng quan nó rất đơn giản thôi các anh. Cái bức tranh tổng quan mà các anh cung cấp ý, nó không phức tạp đâu. Nó chỉ đơn giản là một cái quy trình làm dự án và mỗi vị trí nó có làm những nhiệm vụ gì, thế thôi. Với cả ngoài ra thì các anh ấy cũng tư vấn cho thêm những cái khác nữa. Thế nên là đúng kiểu cứ được gặp các anh ấy nhiều, xong rồi nghe nhiều thì mình cũng tự hiểu thêm về ngành, và có câu hỏi nào đấy thì mình lại hỏi các anh ấy.
Nhưng mà chị hiểu thêm cái gì mà khiến chị quay lại là UX?
Hiểu thêm á, chị hiểu thêm cái lộ trình nghề nghiệp. Đúng rồi, chị hiểu thêm về cái lộ trình nghề nghiệp. Tức là hồi xưa ấy, phải nói thật là suy nghĩ của chị nó, phải nói thật một phần là chị yếu định hướng, mà một phần là chị suy nghĩ nó không được sâu sắc, kiểu đi sâu vào đâu ấy, phải nói thật. Đấy, chị không biết phải hoạch định các cái lộ trình nghề nghiệp của mình như thế nào. Thì sau khi mà nói chuyện với các anh ấy xong, chị mới hiểu được là thực tế là product designer khác với UX designer như thế nào. Và chị định hướng bản thân mình trở thành một product designer, tức là không phải là chỉ làm mỗi công việc thiết kế. Tức là product với designer với UX designer nó sẽ khác nhau như thế này nhá. Product designer thì họ sẽ lấy cái mục tiêu của sản phẩm làm trung tâm. Còn UX designer thì họ sẽ lấy cái người dùng, mục tiêu của người dùng làm trung tâm. Đấy, thì cái người product designer họ sẽ phải quan tâm đến cả business, như kiểu sản phẩm này lăn ra thị trường nó có bán được không, hoặc là những cái mà nó sâu hơn, hoặc là nói chung là nó sẽ đi một cái phổ rất là dài, bao gồm cả UX, UI, cả UX research luôn. Còn UX designer nó sẽ chỉ cover phần UX design và UX research thôi maybe. Đấy, thì đấy là một cái mà chị muốn là mình sẽ đi sâu hơn để trở thành một product designer nó chuyên sâu hơn, chứ không phải chỉ dừng lại ở UX designer. Đấy. Và có một cái nữa chị nhận ra ấy, đó là product designer ấy, nó không phải đơn thuần là chỉ áp dụng với cả các cái sản phẩm về digital, mà thực tế là mình có thể ứng dụng được UX, tư duy của người UX và người product designer trong mọi cái vấn đề trong cuộc sống ấy. Ví dụ như chuyện làm, chuyện mà chị làm khóa học nhá, thì bản thân chị là một người product designer. Đấy, chị làm khóa học UX research, chị là một product designer, tại vì chị theo nó kiểu end to end luôn ấy. Chị làm UI cho nó, tức là chị làm slide cho nó đấy. Đấy,
đúng rồi,
chị làm UX cho nó là làm thế nào để các học viên mà họ phải dễ hiểu, không phải thế này kia. Đấy, xong rồi, tức là hồi xưa chị chỉ bị giới hạn cái view của chị ở trong cái việc là phải làm các sản phẩm digital, hoặc là phải là cái, các cái sản phẩm nó cầm nắm được, kiểu như thế. Nhưng mà thật ra không phải như thế, rõ ràng là có 4 loại sản phẩm, và những cái tư duy của người product design và người UX design có thể áp dụng được vào các cái sản phẩm khác. Ví dụ như là kể cả bạn Minh đang làm giám đốc đào tạo ở Capi chẳng hạn. Bạn Minh cũng là một người product designer khi mà các bạn ấy kiểu tạo ra các cái khóa học. Đấy, đúng rồi.
Bản thân em cũng là product designer,
đúng
khi
rồi,
mà
đúng
tạo
rồi.
Cái podcast.
Ừ, đúng rồi. Nó, tức là nó đến từ mọi nơi trong cuộc sống, chứ nó không phải là kiểu chỉ ngành này, chỉ cái kia thì mình mới làm được. Thì đấy là một cái mà chị thấy hay.
Đúng thôi, rất là hay. Kiểu thực ra là em không có ý định thi US, nhưng mà khi là học US thì em cảm thấy là tất cả cái gì em học được trong khóa đấy của KBMI em hoàn toàn áp dụng được trong công việc marketing của em. Tại vì thực sự là mình không đang làm US mà mình đang xây dựng một cái sản phẩm nào đấy ấy. Và cái sản phẩm của em nó là podcast chẳng hạn. Cái câu chuyện của chị nó còn làm em liên tưởng tới câu chuyện trước đấy chị kể nữa, về các bạn design mà các bạn ấy quá tập trung vào detail, quá tập trung vào cái gì mình làm mà bỏ quên cái nhu cầu khách hàng ấy. Thì em nghĩ là cái câu chuyện của chị vừa nói nó phải đúc kết ra là thực ra là khi mà bắt đầu làm một cái nghề đấy, thay vì việc bạn chỉ tập trung đăm chiêu để phát triển nó, thì hãy cố gắng để nhìn xem là mình thực sự cần gì và cái mình thực sự cần đấy trong cái bức tranh tổng quan nó là gì. Đấy, thực sự.
Đúng rồi. Đấy, lấy thêm một cái ví dụ nữa về việc là cái tư duy của người làm UX design nó sẽ ứng dụng được như thế nào. Vẫn là ví dụ về khóa học nhá. Thì để mà xây dựng ra được một cái khóa học ấy, rõ ràng nó không phải sản phẩm digital đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ phải đi theo đúng cái tư duy. Cái này là chị được anh Hoàng Bin feedback cho, thế là chị kiểu cảm thấy một trời chân trời mới. Đấy, tức là mình sẽ đi theo đúng cái tư duy của người làm UX luôn. Đó là trước khi bắt đầu khóa học mình không lao đầu vào làm khóa học luôn. Mình không tạo ra những cái outline hoặc là đi thêm buổi này buổi kia hay là gì cả, mà mình phải hiểu cái người dùng của mình đã. Đấy, thì mình sẽ tiến hành UX research, đó chính là đi phỏng vấn, hỏi các bạn học viên, hỏi các bạn học viên cũ của Capi xem là các bạn ý đang gặp khó khăn gì, mong muốn các bạn ấy là gì, nhu cầu các bạn là gì, vì các bạn ý đã bao giờ nghe đến UX research chưa, kiểu kiểu như thế. Sau đó thì có thể, nếu mà không phỏng vấn thì có thể thực hiện khảo sát. Đấy, sau khi mà đã hiểu được cái đối tượng của họ và những cái pain point của họ rồi thì mình sẽ xây dựng ra một cái user persona về các bạn học viên tham gia cái khóa học đấy. Đấy, và mình sẽ xây cái khóa học và phải đáp ứng được cái user persona của các bạn đấy. Đấy, và thì như thế nó mới xây ra được một sản phẩm mà nó lấy cái học viên làm trung tâm, đúng không?
Đúng rồi. Rất là hay luôn. Đúng. Kiểu thực ra là kể cả bây giờ em đang tiếp cái personal essay, thực ra lúc đầu mục tiêu của nó là nhằm thể hiện thứ nhất tính cách, thứ hai của em, thứ hai là mục tiêu của em ấy. Nhưng mà khi mà viết cái personal essay thì em gặp một cái vấn đề là em cứ cố gắng để viết ra tất cả gì mình nghĩ, xong xào nó lại xong. Thì em gặp cái vấn đề là kiểu cứ viết ra xong mình mắc ra luôn, mình cũng không biết phải viết cái gì cả ấy. Tại lúc đấy khi mà em cứ cố viết ra cái gì mình nghĩ thì em đang bỏ quên mục tiêu của em ở đây là gì. Thế là sau lúc đấy kiểu, tức là mình có ý trong đầu nhá, nhưng mà khi mình viết ra, cứ viết xong nhìn lại nó không đúng với cái ý mà mình muốn, thì cảm thấy rất là bực mình. Thế sau đấy thì em đã ok, bây giờ không làm nữa, dừng lại, xem gạch ra như là từng cái, nói chung là cả cái bài này thì có những cái ý gì, và em cố gắng là để define chi tiết từng cái ý đấy thì cần có những cái gì. Thì lúc đấy kiểu cái bài em nó mượt hơn rất là nhiều, em cảm thấy như kiểu gỡ cái gai trong người ấy.
Đúng rồi.
Thực sự là vai em nghĩ là không cần phải là một manager, nhưng mà bất kỳ ai khi mà làm cái gì thì cũng nên có một cái mục tiêu để mình hướng tới, nó sẽ kiểu đỡ bị lan man hơn.
Đúng rồi.
Ok, nhưng mà cái thế thì cái big picture này, chị nghĩ là nếu mà không phải là những cái người có cơ hội giống như chị thì mọi người có thể tìm nó ở đâu?
Thật ra chị không biết em ạ. Chị nhớ ra rồi. Mọi người biết phải tìm ở đâu không? Đó là đừng tìm trên mạng mà hãy đi hỏi các anh chị senior trong ngành. Đây là một cái mà mình nhận ra và mình thấy đây là một bài học xương máu với mình luôn. Các anh chị kiểu làm việc rất là lâu rồi, chắc các anh chị bận lắm rồi, người kiểu xịn xò thế. Mình chỉ là một chú tôm tép ở đâu đấy. Đấy, sao là chứ là mình hay nhìn các anh chị làm senior trong ngành kiểu một cách rất là admire, rất là ngưỡng mộ, và cảm thấy là chắc còn lâu mới được như thế. Nhưng mà thời gian mình đi làm va chạm nhiều hơn thì mình thấy rằng họ cũng như mình thôi, ai cũng phải có những cái khoảng thời gian khó khăn thì để đi một đến một cái bước như thế. Và thực sự là cái hồi mà mình nghỉ việc ấy, các mình nhận ra được điều này là vì hồi đấy lúc mà mình sắp nghỉ việc thì anh Thạch CEO của Capi có gọi ra mình nói chuyện riêng. Thì cái thực sự là buổi nói chuyện với anh Thạch rất là ý nghĩa, đến bây giờ mình vẫn rất là nhớ và rất là trân trọng. Và có, nói chung là rất nhiều ý nhá, nhưng mà cái quan trọng nhất anh Thạch nói với mình rằng là em cần phải tự tin lên, kiểu em cần phải kiểu chủ động hơn, nếu mà có cái gì khó thì em nên hỏi thẳng những người trong ngành đấy. Nói chung là câu chuyện rất là dài, tóm gọn là chỉ thế thôi. Và sau đấy và mình nhận ra là vì sao mình thiếu định hướng, đó là vì mình không chịu hỏi những người đã làm senior trong ngành. Đấy, đơn giản là như thế thôi. Mình có thể là mình đọc trên Google, tất nhiên nó sẽ có tài liệu, nhưng mà người mà người ta có cái view thực tế nó sẽ khác. Thế là mình đấy là một cái tip của mình, các bạn đừng nên ngại hỏi và các bạn nên hỏi. Tại vì cái thời gian mà 4 tháng mình ở nhà ấy, mình cực kỳ tranh vênh luôn ấy, mình kiểu tranh vênh rất điên, ngày nào cũng nghĩ là mọi người biết nhà ở đấy. Đấy, và mình quyết định là mình sẽ hỏi. Mình hỏi các anh chị đấy. Hồi đấy thì mình hỏi mình có khó khăn gì, mình thấy mông lung cái gì mình đều hỏi hết. Mình chẳng quan tâm đâu. Mình cứ có khó khăn gì mà mình cảm thấy mình không thể gỡ được và mình có cơ hội gặp mà các anh chị ý thì mình sẽ hỏi. Đấy, ví dụ như là những cái lần mà mình cho là có hai người mà mình hỏi họ trong cái quãng thời gian mà mình làm mà mình rất là thích, đó là anh Trung ở bên Techcombank. Thì hồi đấy mình ở đấy anh Trung mình rất là quý anh Trung.
Mình cũng rất là quý.
Đấy, tại vì mình cảm thấy là mindset của mình với anh Trung khá hợp nhau, rất là thích cách tiếp cận vấn đề của anh Trung. Và có một người nữa, đó là chị Phương Anh, đang làm UX Lead ở FPT Shop. Thì mình nhận được công việc ở công ty mới cũng là do mình nói chuyện và mình hỏi chị Phương Anh, và mình nhờ chị Phương Anh tư vấn định hướng nghề nghiệp cho mình luôn. Và mình rất may là chị Phương Anh rất là nice, và chị đã dành cho mình 3 tiếng để buôn đấy, để định hướng công việc cho mình, và mình được nghe thực tế là chị làm cái gì, vì sao chị lại làm như thế, và chị advice cho mình rất nhiều về những cái hướng đi trong tương lai. Thế nên là nếu mà bạn đang có những cái băn khoăn ở trong lòng về một cái vấn đề gì đấy và bạn không thể giải quyết được, nhất là những cái chuyện liên quan đến định hướng nghề nghiệp ấy, thì hãy hỏi luôn cái người sếp của bạn, người mentor của bạn, hoặc là nếu mà không có thì nhắn tin trên LinkedIn. Đấy.
Ồ, cái này thật sự hay quá. Tại vì có một cái là Minh Hạnh, như bạn Minh Hạnh có nói, kể là Minh Hạnh nghĩ là mình nói chung Minh Hạnh cảm thấy tự ti, Minh Hạnh không không kiểu thấy mình nhỏ bé, đúng không? Nhiều con kiến, không có gì đáng để nói, đúng không? Thật ra là mỗi lần Minh Hạnh chia sẻ cái gì với cả team ấy, thì cả team mình đều kiểu phải wow lên, vì cái cách mà Minh Hạnh nói ấy, nó rất là dễ hiểu. Nó đi từ luận điểm là gì, ví dụ như thế nào, và bạn có thể đúc kết được cái gì. Nói chung là nó cái sự cực kỳ rõ ràng, mạch lạc luôn.
Thế
sự là mình nghĩ là ví dụ câu chuyện Minh Hạnh thôi, chẳng hạn Minh Hạnh nhìn mình với tôi, Minh Hạnh tự nhìn bản thân mình là coi người khác như mình là một người ngoài, nhìn Minh Hạnh với rất là nhiều điểm mạnh luôn. Nên là mình nghĩ là thực ra có những cái lúc ấy kiểu có những cái điểm bản thân mình rất là tốt, nhưng mà đôi khi mình còn không nhận ra được cơ. Phải nói người khác nói, hoặc là mình nói người khác mới được.
Cái đấy rất là đúng nhá, tại vì trong 4 tháng mình ở nhà ấy, các bạn mình luôn nói với mình rằng là bọn nó tin vào mình còn nhiều hơn là mình tin vào chính mình. Thật sự luôn ý. Vấn đề là do mình thôi. Có thể nhiều người sinh ra bẩm sinh ấy, họ đã có một sự tự tin, hoặc là họ đã kiểu không quá là quan tâm đến những cái lời nói từ phía bên ngoài, nhưng mà có thể là mình không phải người như thế, nên mình phải học để được như thế. Nói chung là sau mỗi năm chị tự cảm thấy được rằng là chị đều trưởng thành hơn và giao tiếp tốt hơn rất nhiều. Chị, nhưng mà bản thân chị không muốn chỉ dừng lại ở việc là giao tiếp tốt trong đời sống, mà chị muốn giao tiếp tốt trong môi trường business nữa. Thế nên là nó cũng là một cái yếu tố khiến chị rất là thích cái công việc sắp tới chị đi làm, tại vì chị chưa làm ở đấy. Đấy, ở thời điểm thu postcard thì mình chưa làm ở đấy, và mình, nhưng mà lúc lên postcard thì chắc mình đang làm rồi đấy. Ừ, đấy, tại vì cái công việc sắp tới mà chị đi làm thì nó sẽ bên cạnh làm UX design thì chị còn làm cả account management nữa, tức là làm việc với khách hàng và kiểu đi chắc là khi nào cứng thì được đi pitching đấy, và chắc là sẽ phải làm việc với khách hàng đấy. Thì thời gian mà chị làm PM ấy, chị mặc dù nhá, chị có rất nhiều điểm xử lý các cái khiếu nại khách hàng nó chưa tốt đâu, nhưng mà chị nhận ra là càng làm việc với khách hàng nhiều, mình càng cứng rắn hơn, và mình trưởng thành hơn rất là nhiều, phải nói thật. Và mình biết cách để mà nói chuyện sao cho những cái cuộc hội thoại của mình ấy nó ok đấy. Nói chung là mình cũng phải tự tin hơn đấy.
Ok, thế thì bây giờ mình ngồi tổng kết lại một chút đi. Là vì Minh Hạnh đã trải qua 5 vị trí khác nhau ấy, từ graphic design chuyển sang UI design, sau đó chuyển sang UX research, xong rồi chuyển sang làm marketing, xong làm PM, xong rồi làm TA, làm trợ giảng cho các BDB. Thế thì mình sẽ đi từ graphic design đi. Có một cái điều gì mà sau này chị mới nhận ra lúc đấy chị nên biết nhưng chị lại không biết đi, từ graphic design đi.
Ừ, có một điều đó là hãy học các nguyên lý thiết kế, các element of design và các principle of design. Cái này support các bạn ấy không chỉ trong việc mà các bạn đảm bảo các nguyên lý thiết kế trong một cái sản phẩm của các bạn đâu, mà về sau các bạn còn dùng các nguyên lý thiết kế đấy để đi thuyết phục khách hàng nữa. Tại vì hồi xưa mình làm việc với khách hàng ấy, xong rồi mình hay dùng mấy cái đấy để đi thuyết phục khách hàng.
Đúng rồi.
Ví dụ như là những cái mà tại sao lại phải cân mắt này, độ nặng nhẹ này, xong rồi các thứ. Nói chung là cái đấy nó rất là quan trọng nhá, principle và element of design.
Cái này cũng là một cái mà lần trước em có thu podcast với Dũng Trần cũng có đề cập đến, là tất cả các kiến thức anh ấy học được ở FPT về graphic design này đều áp dụng cho UX luôn, và các bạn nên học thực sự từ cái nguyên lý nhỏ nhất.
Đúng rồi.
Đấy.
Chứ không phải là mình cứ lên behind xong rồi mình tìm cái cảm hứng của xem một đống đâu. Tất nhiên là vẫn phải làm như thế, chứ không phải, nói chung là vẫn phải làm nhé các bạn ơi.
Hãy bài bản trước.
Đấy, cái đấy rất quan trọng nhá.
Có học vẫn hơn. Vậy thì UI design sao? Có một cái gì mà chính là hồi đấy chị không biết, bây giờ chị muốn nhắc nhở lại bản thân?
Ừ, UI design thì mọi người hãy tìm hiểu về 10 usability heuristic của NN Group. Đấy là một cái tài liệu mình rất là thích và nó là một tài liệu cá nhân mình đánh giá nó thay đổi suy nghĩ của mình rất là nhiều. Đấy là một cái nhá. Và cái thứ hai mà mình hiểu ra đó là ở trong một cái màn hình này nó sẽ luôn có những cái điểm nhấn và có các cái trạng thái, mình phải thể hiện tốt các cái trạng thái đấy. Đấy.
Em sẽ gắn một cái link về cái tài liệu mà chị nói ở bên dưới cho mọi người cùng xem. Vậy thì vị trí PM có một điều gì mà bây giờ chị mới nhận ra
mà
mọi người chị không biết?
Với vị trí PM như nào nhỉ? Chứ là mình rất là thích công việc này. Thật sự mình mới xong, khi nào mình làm chuyên môn đủ nhiều mình sẽ chuyển qua làm quản lý dự án, mình rất là enjoy được đấy luôn ấy. Vị trí PM thì mình nghĩ rằng để mà kiểu như là ước lượng được cái thời gian hoàn thành và cái đo lường được cái hiệu suất công việc của mỗi thành viên trong nhóm ấy, thực sự cái đấy nó là một cái thử thách. Thì mọi người có thể trau dồi thêm về cái đấy. Đấy là một thử thách với mình, tại vì hồi xưa mình phải đo lường các cái năng suất của các bạn designer nhiều, nhưng mà mình đo lường, hồi đấy mình đo lường thật ra cũng không hiệu quả lắm. Đấy.
Còn phải đi từ kinh nghiệm chuyên môn.
Ừ đúng rồi, nhưng mà hồi đấy mình để ý là sếp mình luôn update và tìm ra các tool mới để mà có thể PM các cái dự án nó dễ hơn. Đấy, sếp mình là một người rất high tech. Sếp của KP agency là người rất high tech và mình cũng phải high tech dần như sếp chứ không thì chán quá. Đấy. Thì đấy, mình cũng không có nhiều cái mình có một cái advice cho các bạn khi mà các bạn làm PM. Cái này là nó cá nhân thôi. Đó là trong cái thời gian mà mình làm dự án ấy, mình hay quan sát mọi người xem là mọi người ưu nhược điểm ở đâu, hoặc là khi mà có những cái kiến thức mới nó xuất hiện thì mình sẽ ghi lại tất cả những cái kiến thức đấy cộng thêm là những cái ưu nhược điểm của mỗi người trong dự án, để mà đến khi mà họp cuối dự án ấy, luôn cố gắng là luôn phải có những cái buổi họp cuối dự án. Mình họp cuối dự án mình sẽ nêu lên những cái kiến thức mà mọi người đã học được trong cái dự án đấy, đó là gì. Đấy, thì hồi mà mình làm một cái dự án thì mình có làm như thế và mình có nhận được cái feedback khá là tích cực đến từ các bạn designer. Và mình nghĩ là không phải nhiều người có cái sẽ để ý là mình học được gì, thì người PM sẽ là người giúp các bạn tổng hợp lại những cái đấy. Và bản thân nó vừa làm giàu kiến thức cho người PM nữa, mà cũng giàu kiến thức cho các bạn designer. Và về sau khi mà có các bạn designer mới thì các bạn sẽ vào để mà xem lại các cái đấy, các cái doc đấy, các cái template đấy, thì các bạn dễ kết chấp với dự án nhiều hơn.
Vị trí UX resource thì sao ạ? Có một cái điều gì mà chị nghĩ là chị, hồi đấy chị không biết, bây giờ chị khuyên là mình nên biết lúc đấy không?
Nên biết á. Thật ra chị cũng không có đâu ấy, tại vì phải học thì mới biết ý. Nhưng mà với vị trí UX resource thì chị thấy rằng nên tìm hiểu thêm về tâm lý học. Về tâm lý học, tại vì nhất là những cái mà về cognitive bias, kiểu thiên kiến của con người nó hoạt động như thế nào. Từ tâm lý học thì mọi người sẽ đi ra là về neuroscience, đó là khoa học não bộ. Nói chung là nó khá là hay, thực sự nó sẽ giải thích được những cái hiện tượng trong đời sống mà vì sao nó lại hoạt động như thế. Đấy, thôi mình sẽ không nói hiện tượng gì mà mọi người hãy tự tìm hiểu nhé.
Ok. Thực ra là em nghĩ là cái việc mà thử 5-6 vị trí như thế này nó không phải là ai cũng có thể làm được đâu, mà nó cũng không sẽ không bắt đầu từ việc chỉ may mắn như là chị đã từng nói đâu ấy. Mà em nghĩ là thực sự là chị cũng phải có một cái khả năng ấy mà có thể phù hợp với từng một vị trí một, thì những người sếp của chị mới có thể tin tưởng để giao chị cái nhiệm vụ như thế. Nên là thật sự là em thật sự rất là công nhận những cái trải nghiệm đấy của chị ấy. Và em mong là những cái chia sẻ của chị nó có thể một phần ở đấy giúp ích cho mọi người. Em có biết một cái nữa là không, nói chung là em biết là Minh Hạnh làm trợ giảng ở DMI, và trong quá trình làm trợ giảng thì Minh Hạnh cũng tiếp xúc với rất là nhiều các bạn học viên cũng mới chuyển sang bắt đầu học EIS thôi. Thế thì có một cái điều gì mà chị thấy các bạn ấy thường suy nghĩ sai, hoặc là thường hiểu lầm về EIS, hoặc là một cái cách học sai nhỉ? Các bạn chính là các bạn ấy không nên như vậy không?
Thì suy nghĩ sai nhá. Suy nghĩ sai đó là UI với UX là tách biệt nhau, trong khi thực tế là UI nằm trong UX. Đấy, UI nằm trong UX cụ thể như thế nào? Khi mà các bạn thiết kế một cái màn hình đúng không? Nó sẽ có, chẳng hạn thiết kế một cái button một cái nút, nó sẽ có các trạng thái. Ví dụ như là mình không ấn được thì nó sẽ là disable, ấn được thì là active chẳng hạn như thế. Bản chất đấy cũng là UX. Đấy, nó cũng phải thể hiện đúng không? Một cái signal gì đấy cho người dùng để họ biết mà họ thao tác. Đấy, nó không phải là hai cái khác nhau. Kiến thức về UI sẽ support được cho UX và nó sẽ luôn song hành với nhau. Đấy, kể cả bây giờ mình có làm UX design riêng, mình không làm UI, nhưng mà mình vẫn phải có kiến thức về UI để mà xây dựng wireframe và thuyết phục khách hàng trong cái thời gian, và kiểu kể cả làm việc với các UI designer luôn. Đấy, thì đấy là cái một cái suy nghĩ. Với cả cái thứ hai đó là hồi mà mình đi, mình trợ giảng 3 khóa, 2 khóa về UI design và 1 khóa về UX research. Thì hồi mà mình đi học, mình đi làm trợ giảng khóa UI design ấy, thì mình thấy có một cái huyền thoại, đó là tức là cái đề bài cuối khóa của khóa UI design nó sẽ là thiết kế một cái ứng dụng, một cái ứng dụng như kiểu là đặt đồ ăn hoặc là booking phòng. Đấy, thì mọi người sẽ luôn đặt ra một câu hỏi, đó là tại sao những cái ứng dụng mà mọi người thiết kế nó lại giống các cái app đối thủ như thế. Thì cái để mà tìm được lý do vì sao, cái này là theo quan điểm cá nhân của mình thôi, để mà tìm được lý do vì sao nó lại giống ý, thì thật ra ấy, nó sẽ liên quan đến UX research. Tức là bản chất là các cái ứng dụng của mọi người nó khá là phổ biến rồi. Tức là những cái ứng dụng mà được đưa vào các cái bài thực hành, các cái bài cuối kỳ của Capi ấy, hồi đấy thôi nhá. Bây giờ thì bài thực hành gì mình không biết đâu nhá. Đấy. Đấy thì nó đều là những cái ứng dụng nó rất phổ biến. Là ví dụ như đặt đồ ăn này, xong rồi booking các thứ thì nó rất phổ biến và nó đã có một cái tập người dùng thực sự là lớn và rất là vững mạnh rồi. Đấy, thế nên là nó sẽ hình thành ra một cái kỳ vọng nhất định của người dùng đối với cái sản phẩm đấy. Tức là khi mà họ ấn vào cái màn home thì họ mong muốn là nó sẽ giống như cái sản phẩm Traveloka mà tôi đang dùng. Chứ họ ấn vào màn home họ không muốn là trông nó giống Instagram, kiểu như thế. Nếu mà như thế thì nó sẽ gây ra sự khó hiểu cho người dùng. Đúng rồi, cái đấy là mental model. Cái đấy mọi người cũng có thể search thêm, cái đấy rất là hay. Với cả thêm một cái lý do nữa, đó là liệu mọi người đã tìm hiểu cái suy nghĩ, cái mục tiêu, những cái khó khăn, cái nói chung là mọi người đã tìm hiểu về người dùng của mọi người chưa? Đấy, tại vì khi mà mọi người tìm hiểu về mọi người dùng của mọi người rồi thì mọi người sẽ hiểu người dùng, và hiểu người dùng thì mình sẽ đưa ra được cái sản phẩm mà nó phù hợp với người dùng. Tức là ấy, vì sao mà ứng dụng của tôi lại giống ứng dụng đối thủ, thì một phần là chúng ta có tham khảo đối thủ đấy, và một phần thứ hai là mình nên tìm hiểu về cái người dùng đấy nữa, chứ đừng nên chỉ lên mỗi UI cho nó đấy. Nhưng mà tất nhiên là đấy là bối cảnh ở khóa UI thì tính chất nó khác, còn bối cảnh ở các khóa khác thì nó sẽ khác.
Đúng rồi, một bài học là thay vì làm MAX thì hay làm UX.
Đúng rồi. Tức là mình ít nhất là kể cả mình làm UI cho nó thì mình cũng nên đi hỏi cái người mà mình nghĩ là thuộc tập người dùng đấy, nó sẽ dùng nhiều lắm ý. Đấy là bác dùng như nào, kiểu thế.
Ok. Thực ra là em với Minh Hạnh cũng đã nói chuyện rất là nhiều rồi, cũng đúc kết được khá khá. Thế thì em sẽ xin phép hỏi Minh Hạnh một câu hỏi cuối cùng đi. Giả sử ngày mai chị không làm công việc gì liên quan đến UI UX nữa, và chị cũng sẽ bị mất trí nhớ, chị không nhớ cái gì nữa, và chị đang được quyền lựa chọn là nhớ một kỹ năng và một kiến thức chuyên môn trong UI UX, vậy thì chị sẽ chọn kỹ năng kiến thức gì, và kỹ năng kiến thức này sẽ theo chị mãi để áp dụng cho cuộc sống cũng như cái tìm công việc tiếp theo của chị nhé. Chị sẽ chọn kỹ năng gì và kiến thức gì ạ?
Ok, chị thấy đây là câu hỏi rất là hay. Đầu tiên là về kỹ năng nhé. Chị muốn chọn kỹ năng giao tiếp. Thật ra đấy là kỹ năng mà nó kiểu rất là cơ bản thôi. Thực sự kiểu nó áp dụng cho tất cả các ngành nghề.
Có nghĩa là làm trong UX thì bắt buộc phải có kỹ năng giao tiếp đúng không ạ?
Chị nghĩ là tùy. Với những vị trí mà không cần phải làm việc với khách hàng thì có thể là em không quá cần. Nhưng mà thực sự chị thấy thời buổi bây giờ làm cái gì cũng phải giao tiếp với con người ấy. Đấy, thì có kỹ năng giao tiếp nó sẽ tốt hơn. Ít ấy, kể cả không làm việc với khách hàng thì em làm việc với team. Mà kỹ năng giao tiếp ở đây nó không phải là chỉ đơn thuần là em nói chuyện đâu, mà tức là cách em trình bày kiểu mọi vấn đề sao cho nó sáng tỏ ấy, để mà khi những người khác họ ở đâu đấy họ nhảy vào, họ vẫn phải hiểu được là như thế. Và cách mà em trình bày các cái idea của em ra ấy, chứ không phải đơn thuần chỉ là nói chuyện đấy.
Ừ. Vậy thì một kiến thức chuyên môn thì sao?
Ừ, kiến thức chuyên môn thì chị sẽ lấy, không biết lấy kiến thức về nghiên cứu thì nó rộng quá không nhỉ? Có vẻ hơi rộng.
Rất là rộng đấy.
Ừ, nó rộng quá, rộng quá. Ờ, chị muốn lấy kỹ năng về nghiên cứu định lượng.
Tại sao là định lượng không phải định tính vậy ạ?
Ừ, như này nhá, thì thứ nhất là thật ra chị ít có cơ hội được làm định lượng. Đấy, nhưng mà trong cái thời buổi hiện tại ấy, khi mà chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà dữ liệu nó được coi là một nguồn giàu mới đấy, và các cái công việc mới xuất hiện như là data analyst hoặc là data science hoặc là kể cả AI các thứ, nó sẽ phải làm việc với số liệu rất là nhiều. Và bây giờ ấy, người ta cũng có những cái cụm từ như là data driven, kiểu mình làm việc dựa trên số liệu ấy. Đấy, thì người mà có cái kỹ năng, có cái kiến thức về định lượng, về con số một tí, hoặc là đọc được data, thì sẽ có những cái, chị nghĩ là có những cái lợi thế trong các cái công việc về sau.
Thế làm thế nào để có thể học được là cái nhất, thứ hai là áp dụng được cái kiến thức này ạ?
Cái định lượng ạ?
Vâng.
Ừ, phải nói thật là chị chưa làm định lượng nhiều đâu. Nhưng mà chị đây nhá, chị áp dụng theo cái kiểu của chị thôi. Đó là đầu tiên là chị cố gắng đọc các cái report mà nó đã được, các cái data trong đấy nó đã được visualization rồi, để mà mình xem các cái trend của xem các cái trend nó như thế nào. Nói chung là đấy là một cái đơn giản nhất, đó là mình sẽ đọc report. Đọc các cái report, không chỉ dừng lại ở những cái report mà kiểu về UI UX đâu, mà là còn cả những cái report về market. Càng hiểu sâu ấy thì mình về sau mình làm càng sản phẩm càng dễ. Tại vì bây giờ chị định vị chị không còn đơn thuần là người làm UX designer nữa, mà chị hướng đến việc sẽ trở thành một product. Nói chung là trong tương lai chị muốn trở thành một quản lý sản phẩm. Đấy, thế nên là việc mà hiểu về business và market là rất là quan trọng. Đấy. Đấy là cái thứ nhất, đấy là easy nhất, là đọc report. Đọc mấy cái report của marketing ấy, đến bây giờ chị vẫn đọc report của marketing. Cái thứ hai là cho các cái khóa học thôi. Thời gian mà chị làm UX Research thì chị phải sử dụng các cái Google Form để làm khảo sát ấy. Thì nó là cái dạng kiểu easy nhất rồi, của định lượng nó dễ lắm rồi. Đấy, nhưng mà chị vẫn muốn phát triển thêm. Ví dụ với cả muốn dùng thêm về Excel hay là các thứ, chị dùng Excel kém lắm. Đấy, nhưng mà nói chung là vẫn muốn phát triển thêm, học thêm về những cái đấy. Chị thấy là mình khá là thích data thì mình sẽ tìm hiểu thêm để phục vụ cho cái công việc tiếp theo của mình, hiểu không?
Ừ, đúng rồi, rất là hay luôn. Vì em nghĩ là thật, cái data driven ấy nó không chỉ dừng lại ở trong ngành UX hay là product.
Ừ, hoặc là marketing đâu, nó không dừng lại ở đấy
đâu. Đúng rồi. Và đấy, thực sự là lần trước em cũng nói với Hạnh đấy là cái hành trình 1 năm vừa rồi của chị đi qua nó ngọt nghèo quá, chị phải thử nhiều quá. Chị cũng học được nhiều quá, nhưng mà thực sự là bản thân em nhìn Minh Hạnh với một cái con mắt rất là ngưỡng mộ. Em thấy Minh Hạnh có một cái sự rất là tạo cho người ta cảm giác an toàn và chia sẻ, và cái sự suy nghĩ logic và trình bày logic của chị là những cái mà em nhìn thấy được bản thân em thôi. Và em nghĩ là với tất cả những điều như thế, và bây giờ chị đang bắt đầu một con đường mới, thì 1 năm nữa em thật sự rất là trông chờ cho Minh Hạnh nó sẽ trở thành một người như thế nào ấy, kiểu chắc chắn là một cái gì đấy rất là thú vị luôn. Em thật rất là trông chờ. Và nói chung là cái tập podcast này nó cũng khá là dài rồi. Rất là cảm ơn ngày Minh Hạnh ngày hôm nay đã đến với bọn em từ lúc tận đến sớm trước cả 30 phút. Sau đấy thì trò chuyện với rất là nhiều người trong phòng để có một buổi podcast thu âm chất lượng. Và hy vọng rằng là những người nghe tập podcast này thì cũng sẽ rút ra một cái điều gì đấy. Và nếu mọi người có một cái nhu cầu kết bạn Minh Hạnh chia sẻ Minh Hạnh thì có thể, thì em sẽ để một cái info hẹn bên dưới nhé, cho mọi người theo dõi nhé.
Ok, thank you mọi người.
Thế thì Minh Hạnh có muốn nói một điều gì trước khi mà chào tạm biệt mọi người không?
Ok, thì trước khi tạm biệt mọi người thì mình muốn chia sẻ 3 điều mà mình ước rằng hồi xưa mình đã là.
Ồ, bất ngờ đấy, em không được chứ.
Điều đầu tiên đó là mình sẽ chủ động approach, chủ động tìm kiếm, gặp và hỏi các anh chị senior nếu mình có bất cứ khó khăn nào. kể cả khó khăn với mình nghĩ là vớ vẩn. Đấy, nhưng mà thường là, nhưng mà mình sẽ luôn chuẩn bị trước khi mà hỏi các anh chị như thế. Đấy, đó là nếu mà mọi người có những cái băn khoăn về ngành ấy, thì mọi người nên hỏi những người trong đấy, hỏi luôn. Và sẽ có những người thực sự họ rất là nice để mà có thể tiếp chuyện mọi người. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là hãy luôn tự học. Thực sự là hồi xưa mình không phải là người tự học giỏi đâu, nhưng mà sau khi mà làm khóa UX Research xong thì mình mới có khả năng tự học ok. Kiểu mình tự học xong mình xây được khóa học xong mình kiểu wow, không ngờ. Thật, hồi xưa mình không ngờ đâu ý, nói thật. Đấy, với cả cái thứ ba đó là mọi người đừng đánh mất niềm tin ở bản thân mình. Tại vì có một khoảng thời gian mình rất là chênh vênh. Phải nói thật, mình rất tranh vênh luôn ý. Ai nhìn vào thấy mặt mình cũng sự tranh vênh cả to đùng. Đấy, xong rồi mình có một khoảng thời gian 4 tháng nghỉ ở nhà cũng rất là lost và rất là tranh vênh. Nhưng mà có những khoảng thời điểm mình nghĩ mình rất là tệ hoặc các thứ. Chứ còn thường là ở nhà tranh vênh thì dễ suy nghĩ rất là tiêu cực mọi người ạ. Đấy, nhưng mà nếu mà mọi người có niềm tin ở bản thân mình thì rồi những cái thứ đấy rồi nó cũng đến. Thật sự mình cực kỳ tin ở những cái đấy luôn ấy. Đấy, thế đấy, đấy là ba cái mà mình mong là mọi người sẽ kiểu khắc cốt ghi tâm và cố gắng là practice những cái điều đấy. Đấy thế thôi.
Ôi hoan hô. Trời ơi, đây là ba điều, đúng là ba điều chị đúc kết hộ em trong tập lần này luôn
ấy. À đấy hả?
Bài học xương quả. Rồi, cảm ơn hẹn rất nhiều.
Yay. Bye bye mọi người.
Bye.
Chuyển bánh được sản xuất bởi Capidemy, một đơn vị đào tạo thực chiến về UI UX design. Các bạn đừng quên đăng ký chuyển bánh trên Apple Podcast và Spotify để không bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé.